Gia chung con có một ngôi nhà cổ đã được sửa sang lại, sau đó có mua nhầm một đôi hạc vàng và đỉnh đồng thờ. 1 đến 2 năm thì con bị phá sản, mất căn nhà cũ. Giữ lại được mảnh vườn nhà con, xây một căn nhà nhỏ để thờ cúng và ở. Hiện tại con bị u não, đã phẫu thuật, sức khỏe yếu. Con cái gia đình không thuận hòa. Con xem được bài giảng của thầy, thấy rất hay và đúng. Hay không biết có hay hay không, nhưng mà đúng thì thầy nghĩ rằng yên tâm, vì thầy chỉ nói cái đúng cho chúng ta thôi, chỉ nói cái sai chúng ta thì tội chết. Cái hay hay cái không hay là do mỗi người cảm nhận thôi. Con xin thầy chỉ dạy cho con nên làm thế nào, nếu phải làm lễ gì xin thầy chỉ đường dẫn lối cho con. Đôi hạc vàng đỉnh đồng con đã bán đi sau khi bị phá sản. Con chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Con xin cảm ơn thầy. Đây cũng là một bài học cho các Phật tử chúng ta đi sắm sửa đồ thờ cúng, tức là đồ lễ thờ cúng gia tiên đó, thần linh nhà mình đó. Nhiều người cứ thích đồ cổ, đi mua cái đồ cổ về. Nhưng chúng ta không biết rằng đồ cổ á cũng có cái tốt, có cái xấu. Cái xấu là sao? Xấu ở đây là chính là cái đồ ăn trộm. Ăn trộm ở đình, ở đền, ở miếu, ở quán, ở các nhà thờ họ, có cái niên đại lịch sử lâu năm rồi. Nó thành sinh khí, thành linh khí của cái ngôi đền, ngôi chùa, ngôi miếu, ngôi nhà thờ, tổ thờ họ của các dòng họ khác rồi. Bị kẻ đạo tặc, kẻ trộm nó vào, nó trộm, nó đem nó bán. Chúng ta là cứ ham cái đồ cổ đó để mang về để thờ ở nhà mình đó thì 50-50 hên xui không biết thế nào. Cái trường hợp như này thầy cũng gặp khá nhiều người rồi, chứ không phải nay mới có người đưa câu hỏi như này đâu. Trước đây năm 2013-14 có một gia đình thuộc dạng gọi là đại gia bất động sản nổi tiếng của Hà Thành chúng ta, của Hà Nội, cũng mua cái đỉnh thờ cổ bảo là có 1000 năm. Đang là một đại gia bất động sản phất lên như diều gặp gió. Từ khi mua cái đỉnh động cổ bảo 1000 năm đó về để ở nhà thờ họ nhà mình, bắt đầu về một cái là bị tai biến. Thờ hôm trước làm lễ xong, đêm hôm đấy sáng hôm sau bị tai biến. Tai biến xong cái ông chủ đã bị tai biến rồi, hết chưa? Chưa hết. Khi ông ấy tai biến một cái rồi thì các đối tác làm ăn đó, họ rút vốn. Từ một cái tổng công ty, cái tập đoàn lớn bị họ rút vốn, rút cổ đông ấy. Thì ông bị tai biến rồi thì đương nhiên người khác họ không điều hành được nữa, họ rút cổ đông. Cổ đông nó rút ra. Việc này việc nọ chồng chất lên nhau. Chỉ trong vòng có chưa đầy 3 tháng thôi, từ một đại gia bất động sản nổi tiếng Hà Thành trở thành gần như bàn là tay trắng. Sau đó thì đi xem. Đi xem thì họ bảo là xem là 2-3 chỗ cơ. Bảo ngày xưa bảo xuống cả chỗ bác gì về mà xem mà nổi tiếng ở dưới Hải Dương ấy nhỉ. Bắc Liên. Đấy, lên kể với thầy là xem với cả Bắc Liên, bác cũng nói cho. Gia đình đi lấy cái gì của đền, của nhà thánh về để trong nhà mình. Xong lúc đó mới gia đình mới nhớ, sực nhớ là đấy là bố nó mua cái gì, con đi xem này. Về mới khai ra mới bảo là biết là bố mua cái đỉnh thờ bảo là 1000 năm tuổi. đem về để nhà thờ họ của mình. Xem thì bảo cái đỉnh đấy là cái đỉnh của nhà thánh, tức là đã được thờ một ngôi đền, ngôi miếu hoặc cái quán nào đó rồi, cái thờ thánh. Đó. Bị trôi nổi, bị kẻ trộm mà, hoặc là chiến tranh loạn lạc nó trôi nổi, nay mua về để vào nhà thờ nhà mình, cái làm lễ buổi tối hôm trước, đêm hôm đấy ngủ tai biến ngay, làm cho gia đình, làm cho tập đoàn, công ty tan nát trong vòng có 2-3 tháng, cổ đông đã rút sạch sành sanh, trở thành gần như trắng tay. Đem cái đỉnh đó đi cúng thì không biết cúng kiểu gì. Thế lên đây hỏi thầy, ngày đó lên Tản Viên, năm đó thì nhớ lên, họ lên Tản Viên, được một cái doanh nghiệp, người bạn, ông bạn cũng là doanh nghiệp, cũng doanh nghiệp cũng khá lớn, đưa lên gặp thầy, đưa vợ với đưa con lên gặp thầy ở trên chùa Tản Viên. Thầy bảo thôi, bây giờ cũng chẳng biết là cái đỉnh này là thờ đền nào, thờ cụ thánh nào. Thế bây giờ Việt Nam chúng ta thì có mấy cụ thánh, ví dụ Đức Thánh Tản, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chử Đồng Tử, Đức Thánh Mâu Liễu Hạnh và Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đấy là mấy Đức Thánh đó là ở Việt Nam chúng ta là rất là tôn kính và tôn thờ. Thế hỏi là quê gốc ở đâu? Bảo quê gốc ở dưới Nam Định. Nhà thờ ở đâu? Bảo nhà thờ cũng dưới Nam Định. Thầy bảo vậy thì đem ra đền Trần mà cúng. Đấy, đem ra đền Trần mà cúng. Và cái đỉnh cổ đẹp lắm, thầy bảo đem ra đền Trần mà cúng. Cái bộ đỉnh ngày xưa. Thế là về gia đình, cả gia đình nghe theo thầy mang, làm lễ mang ra đền Trần cúng. Đền Trần, không phải đền thờ Đức Thánh Trần lớn hay là đền Đức Thánh, đền thờ Đức Trần nhiều lắm, dưới Nam Định nhiều lắm. Nam Định, Thái Bình là cái đất của nhà ngài mà, cho nên thờ rất nhiều. Thế là đem ra cúng, cúng xong về bắt đầu đi chữa. Có mấy tháng sau thế rồi là khỏe mạnh lại bình thường. Chúng ta thấy cái việc tâm linh, nhưng mà nhiều cái chúng ta không giải thích được. Tất nhiên cũng phải đi chữa, đi bấm huyệt, phải đi châm cứu, nhưng mà lại khỏe mạnh trở lại sau có mấy tháng thôi. Sau khi khỏe mạnh trở lại thì ông vốn là cái người mà làm ăn có đầu óc, làm ăn giỏi rồi, thì ông lại vực lại công ty một thời gian sau. Thỉnh thoảng vẫn lên chùa đấy, thỉnh thoảng vẫn gửi cúng dường sư phụ một chút để xây dựng. Cũng có tâm đấy, cũng có tâm đấy, chúng ta thấy. Cho nên cái việc thờ cúng ở trong nhà, nhớ cho thầy là chúng ta mà mua đồ thờ thì chúng ta cứ mua cái đồ mới, cứ đồ mới mà mua, chẳng cần nó phải đắt tiền, nó phải gì, nó phải mang niên đại lịch sử hàng mấy nghìn năm hoặc vài nghìn năm. Những người họ chơi đồ cổ thì kệ họ, còn chúng ta thờ cúng tổ tiên nhà mình, thờ cúng thần linh tổ tiên ông bà ông vải nhà mình, cứ cái đồ gì trang nghiêm đẹp đẽ mới mẻ mà chúng ta thờ. Trừ trường hợp các cụ để lại thì chúng ta duy trì cái đồ các cụ để lại thì chúng ta ấy thôi, còn không thì cứ đổ ra chợ ra đồ mới. Bây giờ cái đồ thờ nó rẻ đấy mà, cái đỉnh đồng ngày xưa 20-30 triệu, bây giờ nó chỉ có 8 triệu đến 10 triệu, 12 triệu là đẹp muốt rồi đấy. Cái bát hương ngày xưa làm thủ công thì có thể nó đến 500.000 hay triệu bạc, bây giờ nó 200.000 là được cái bát hương gì đẹp muốt rồi. 100.000, 200.000 được cái bát hương sứ gốm sứ Bát Tràng đẹp muốt rồi các quý vị đấy, nó có đắt nữa đâu. Cho nên tội gì mà không mua đồ mới, mà bây giờ gốm sứ Bát Tràng, gốm sứ Chu Đậu thì lại đẳng cấp hơn. Việt Nam chúng ta bây giờ làm cũng có kém gì các nghệ nhân của Trung Quốc đâu, Trung Hoa đâu. Nó rất là đẹp, gốm sứ Bát Tràng rất là đẹp mà lại bền. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam mà. Đấy, càng tốt thì sao? Đấy. Cho nên đây, qua đây tiện đây thì thầy nói luôn rồi đấy. Đồ thờ, đồ cúng thì tốt nhất chúng ta nếu làm nhà mới hay gì gì đó cứ mua cái đồ mới mà thờ. Cái đồ cổ, đồ cũ đó chúng ta không biết là thế nào. Đấy, nó rơi vào cái của đền, của chùa, của nhà thánh, nhà các quan đó thì, hoặc của nhà thờ họ khác đó thì nó nguy lắm các vị. Không nên. Còn ai thích sưu tầm đồ cổ hay ai thích gì gì đó kệ họ, chúng ta không bàn cãi cái chuyện đó với họ. Đây chúng ta nói ngay trong đạo nhà mình thôi, với các Phật tử nhà mình thôi, với những người có tín tâm với Tam Bảo, có nhân có quả, hiểu nhân hiểu quả thôi. Thì cứ cái đồ mới mà thờ. Trường hợp Phật tử này thì thầy cũng đã đem bán mà rồi, bây giờ chả biết làm kiểu gì nữa thì thôi. Về bây giờ thôi cứ nhất tâm mà sám hối thôi. Và ngày xưa mua cái vào đỉnh, cái bát hương đồ thờ này, thì bây giờ thì có thể đến cái chùa nào hoặc cái đền nào á, cái đình nào, cái miếu nào họ mới làm đó, thì mình xin cúng cái đồ thờ như thế vào, cúng bộ bát hương hay bộ đỉnh đồng như thế vào, vào chùa hay vào đền nào đó mà chưa có, thì chúng ta xin cúng cái bộ đó vào để cho nó yên tâm là gì, có cả vật chất lẫn cả gì tinh thần, chúng ta yên tâm để mà sám hối, mà lễ, mà tụng kinh, niệm Phật hàng ngày, phóng sinh tu phúc đó. Thầy nghĩ rằng nghiệp đấy thì dần dần cũng sẽ tiêu. Bệnh bảo là ung thư cái gì đi mổ đây rồi thì thôi, ngay hôm nay về hoặc mai về thì ra lấy thuốc về mà uống. Tí nữa lễ xong rồi đấy, lên đây mà lễ nè. Nhiều người có khi còn chưa dám vào đàn này, nhiều người ngồi ở ngoài. Các vị ngồi ở ngoài cái lúc nghỉ giải lao, nên vào mà lễ Phật một chút. Lễ chỗ ban địa tạng, chỗ thờ thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta trong mấy ngày pháp hội. Nhiều người ở bên ngoài cứ xong một cái là chạy đi ăn cơm, ăn cơm xong là đi nằm tành tang, nằm tành tang xong một tí lúc vào là cũng ở đấy, xong đến chiều là về, chẳng biết là trong ban Phật, ban gia tiên chúng ta như thế nào nữa. Vào chúng ta vái, chúng ta lễ, đi một vòng lễ ở ban giữa, xong lễ ban Đức Dược Sư, xong lễ ban Đức Quan Âm, xong xuống ban địa tạng, lễ thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta đang gì, đang được thỉnh về để viết sớ, viết bài vị di ảnh ở dưới đó lễ. Sau đó thì có về thì về, chúng ta đi sau không vào được trong này thì cái lúc nghỉ giải lao á đấy, khổ thân không biết cái gì cả. Không biết, mới đi lễ không biết. Ban thờ làm lên để cho bà con Phật tử chúng ta gì, chiêm bái và xá lễ. Chúng ta không cần phải cứ có tiền mới vào lễ đâu các quý vị. Vào chỉ cần đứng trang nghiêm, chắp tay lễ xuống ba lễ, hoặc xá xuống ba xá. Thành kính thì lễ xuống ba lễ, còn chưa đủ thành kính thì xá ba xá cũng được, còn chưa đủ thành kính thì bổ mấy cái rồi đi cũng được. Đấy, miễn là mắt nhìn thấy gì, thấy rõ tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát thờ ở trên, trên ban. Như vậy cũng đã được gieo vào cái trong tâm thức, gieo vào trong A Lại Gia của chúng ta một chút cái hình ảnh trang nghiêm thanh cái tịnh của chư Phật Bồ Tát được an trí thờ phụng ở trên, trên ban rồi. Rồi xuống dưới ban địa tạng, ban thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta dưới đó, chúng ta xá ba xá hoặc ngó qua một cái, khởi cái tâm là mình đi lên đây để lễ, để tri ân báo ân các cụ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại chúng ta, vào xem các sư các thầy bày biện trang hoàng đàng lễ như thế nào. Đấy, không có khổ ở ngoài kia xong một cái là cứ vội vội vàng vàng tranh nhau đi ăn. Hôm qua thầy giảng xong rồi đi xuống ăn cơm vẫn cứ chen, vẫn cứ chen nhau, thế mới đau thôi chứ lại khổ thân. Cái ông sư dân tộc này nói chả được ai, ta khóc đi. Nói các cụ các Phật tử không nghe, toàn những người có văn hóa cao không nghe cái ông văn hóa thấp, cho nên ông ấy khóc đi. Lau nước mắt, lau nước mắt. Mệt lắm, khổ lắm các cụ các Phật tử. Hoan hỷ, mỗi người có ý thức, có văn hóa một chút. Đấy, cho nên cái trường hợp mà tu tập thì xin thưa các quý vị là chúng ta cứ thành tâm. Tam Bảo Phật Tổ tác đại chứng minh, chúng ta có khó khăn cái gì thì cứ nhất tâm mà gì, mà tụng kinh niệm Phật, mà tu nhân tích đức hành thiện, dần dần thì mọi chuyện đâu sẽ có chư Phật Bồ Tát, sẽ có thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta cũng ngầm gia trì cho. Các cụ ngày xưa nói rồi, không ốm không đau làm giàu mấy lúc, đúng không? Cứ bình an mạnh khỏe, chúng ta chịu thương chịu khó, dần dần sẽ có của ăn của để, không có phải lo cái gì cả. Cứ tu nhân tích đức hành thiện là cho nhiều, tu tập làm việc tốt cho nhiều, sống chân thành với mọi người và trung thành với tổ quốc, yêu thương mọi người, cứu giúp chúng sinh, vân vân. Tu nhân tích đức hành thiện như thế mà phúc không đến thì mới là lạ. Phật dạy chúng ta mục đích xuất thế của chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư từ xưa đến nay cũng đều dạy chúng ta như thế thôi mà. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta hãy cố gắng cùng nhau tu tập, cùng nhau đoạn ác, cùng nhau hành thiện.